Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Thanh Trang xin kính mời quý vị nghe truyện ngắn Xã hội ưu việt nhất của tác giả Trầm Cà Mau. Chuyện này được viết sau một buổi nói chuyện tiếu lâm với ba ông bạn, một từ Ba Lan, một từ Nga Xô và ông khác từ xứ Nicaragua. Ba xứ này trước kia theo xã hội chủ nghĩa. Từ miền Nam ra Bắc, năm 1945, ông Tý đang miệt mài đèn sách tại Đại học Hà Nội, hy vọng ra trường được bổ dụng làm quan tham tá, thì xếp bút nghiêng theo tiếng gọi của sông núi, cầm súng đánh đuổi giặc Tây đang trở lại để giành độc lập cho quê hương. Năm 1954, nước Việt Nam chia cắt ra hai miền, ông đi tập kết ra Bắc. Năm 1975, sau khi miền Bắc chiến thắng trong cuộc nội chiến tương tàn do súng đạn ngoại bang cung cấp và thúc giục, ông hân hoan trở về. Trong trí tưởng tượng của nhiều người bà con dòng họ, thì ông là một kẻ anh hùng oai phong lẫm liệt, cưỡi ngựa chiến, mang chiến bào, cầm gươm báo sáng ngời chỉ vào thiên địa hiên ngang. Nhưng họ thất vọng vì thấy ông mặt mày bủng beo hốc hác, tiều tụy, chân mang dép râu, đầu đội nón cói sờn mục và áo quần nhàu nát lùng thụng màu phân ngựa. Trong một bữa ăn đoàn viên do bà chị ông tổ chức, một người cháu trẻ tuổi hỏi, trong chế độ cộng sản, thanh thiếu niên có quyền yêu đương không? Ông cười đáp, được chứ, đó là tự do cơ bản, ai cũng có quyền, nhưng phải báo cáo và thông qua tổ chức. Được tổ chức cho phép thì tha hồ, nhưng nếu tổ chức không chấp thuận, thì không nên tiếp tục tình yêu sai trái đó. Đứa cháu nhún vai cười mỉm hỏi tiếp, thưa chú, người ta nói rằng, chế độ tư bản bất công, người giàu kẻ nghèo chênh lệch, chế độ cộng sản tạo được công bằng gần như tuyệt đối, là mọi người đều khốn khổ bằng cùng như nhau, ngoại trừ một nhóm đảng viên cao cấp, có đúng như vậy không? Tuyên truyền phản động, nhưng có lẽ không phải là không có cơ sở. Ông Tý gấp một mớ cá lòng tông kho tiêu vào chén, ông hỏi, cá này là cái gì mà ngon quá? Kho tiêu cay ăn thấm miệng. Bà chị dâu ông cười và trả lời, đây là cá lòng tong. Cá lòng tong là cá gì? Là một loại cá voi đã được sống trong xã hội chủ nghĩa lâu năm. Cả nhà đều cười, ông Tý đỏ mặt, nhưng không muốn tranh luận làm chi với những người mà ông cho là cực kỳ phản động. Ông Tý hỏi, ở đây có ai biết cái khác nhau giữa xã hội chủ nghĩa với tư bản chủ nghĩa không? Tại sao ta xây dựng xã hội chủ nghĩa? Đứa cháu lại nghiêm mặt và trả lời, trong tư bản chủ nghĩa, thiểu số tư nhân giàu có bóc lột nhân dân lao động. Trong xã hội chủ nghĩa, thiểu số của thiểu số đảng viên cầm quyền bóc lột toàn dân, triệt để và khốc liệt hơn. Xã hội chủ nghĩa được xây dựng nên cho người người được dịp làm biếng hơn, phè hơn, hoặc không làm chi cả cho khỏe. Ông Tý chưa kịp phản ứng thì bà chị dâu lại hỏi, tôi đố chú, nói được sự khác nhau ở dưới địa ngục tư bản và địa ngục cộng sản. Ông Tý lúng túng, tôi không biết, chị nói cho tôi nghe với. Dưới địa ngục tư bản, người có tội phải nhảy bằng chông và tắm vạt dầu. Dưới địa ngục xã hội chủ nghĩa cũng như vậy, nhảy bằng chông và tắm vạt dầu, nhưng rất nhiều khi thiếu chông và thiếu dầu nên chỉ nhảy sàn đất và tắm không khí mà thôi. Cả nhà cùng cười, ông Tý nói, thật là phản động và bồi bác. Đứa cháu gái kêu ông Tý bằng cậu nói, cậu biết không, cách nay nhiều năm, trước thời chiến tranh, có một ông già nhà giàu vào một tiệm bách hóa và trả tiền mua hết tất cả các hàng hóa trong tiệm, nhưng không mang về, để lại tặng không cho các khách hàng đến sau ông, họ khỏi trả tiền. Chủ tiệm cười sung sướng đồng ý, ông già bắt ghế ngồi trước cửa tiệm xem chơi. Sau khi vài người khách vào tiệm mua, được cho không khỏi trả tiền, thì dân chúng ào ào kéo đến. 15 phút sau, cả cái tiệm thành đống rác, đổ vỡ tan hoang. Ông già ngồi cười, chủ tiệm miếu máu hỏi ông già rằng, ông có thù ghét chi tôi không mà hại tôi đến thế? Tan nát cái tiệm rồi, từ nay làm sao mà buôn bán chi được nữa? ác chi mà ác đến thế ông ơi? Tại sao thế? Cụ già chậm rãi giải thích. Tôi đã già quá. Tôi biết tôi không thể sống cho đến ngày Cộng sản vào đây. Tôi muốn được thấy tận mắt thế nào là xã hội Cộng sản. Bố của cháu gái lườm mắt nhìn con và nói, để cho cậu của con ăn ngon miệng. Nói chi ba cái chuyện tào lao mà nghẹn họng, nuốt không vô. Ngày vui đồng tụ mà. Đứa cháu gái trả lời, nhưng con không ưa chế độ, xã hội đó. Ông Tý nhìn đứa cháu gái và nói, cậu hỏi con rằng, trong xã hội tư bản, con có thể bỏ việc mà đi chơi bất cứ khi nào con muốn không? Không bao giờ. Trong xã hội tư bản, con có thể lấy phương tiện, vật liệu của sở về xây nhà riêng không? Không bao giờ. Ông Tý dùng tiếp. Trong xã hội tư bản, con có thể dùng thời giờ của sở để xây nhà riêng không? Không bao giờ. Chú cho con biết, trong xã hội chủ nghĩa, mọi người đều làm được những điều đó. Thế thì tại sao con không ưa thích xã hội chủ nghĩa? Một đứa cháu khác hỏi tiếp. Đọc nghị quyết của Đảng Cộng sản, cháu thấy họ viết rằng trước đây chúng ta đang đứng trên bờ vực, từ đó đến nay chúng ta đã tiến được nhiều bước vượt bậc. Đứng trên bờ vực mà tiến được nhiều bước vượt bậc thì có lộn mèo xuống hố hay không? Trong bài diễn văn gần đây, đồng chí Tổng Bí thư có đọc chế độ Cộng sản đang ở chân trời, có nghĩa là sao? Thằng cháu nhỏ khác cười giải thích. Chân trời là cái ranh giới, trông vào thì thấy như mặt đất giáp trời, nhưng càng đi đến thì càng xa và không bao giờ gặp cả. Ông Tý đang nuốt miếng thịt heo béo bùi mà nghẹn họng, đưa tay vuốt ngực, ho hen. Bà chị dâu lại hỏi, tôi đố chú, nếu chế độ Cộng sản thành lập được giữa sa mạc Sahara, thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Tôi không biết. Thì chỉ trong vài năm thôi, sa mạc sẽ thiếu cát và phải nhập cảng cát. Tương tự Liên Xô là một xứ nông nghiệp mà mấy chục năm qua phải nhập cảng lương thực. Bà chị dâu nhìn ông Tý mà hỏi thêm. Chú nói ở miền Bắc dân chủ gấp vạn lần các xứ tư bản. Thế thì chú có thể đứng ở lăng Bác Hồ kêu tên Bác ra mà chửi Bác ngu hay không? Ông Tý nhìn mọi người rồi nói. Tôi có thể làm điều ghê gớm hơn nữa mà chẳng sợ rắc rối. Chẳng ai bắt bớ tôi. Điều gì? Tôi có thể ra ỷ trước lăng Bác mà không ai làm gì tôi cả. Dân chủ quá đi chứ. Có thật không? Bà chị dâu tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Ông Tý cười bí hiểm nói, cứ ỷ mà đừng tuột quần xuống thì thôi, ai mà bắt bẻ. Đang ngồi ăn bỗng nghe tiếng đàn đại bác bắn đi đùng. Bà chị dâu sợ hãi hỏi ông Tý, có chuyện chi mà bắn súng dữ vậy, có gì nguy hiểm không? Ông Tý giải thích, đồng chí bí thư thành phố Moscow qua thăm, tham quan ngoại giao. Bà chị nhăn mặt nói, thế thì không ai bắn giỏi cả hay sao, mà bắn hoài không trúng ông ấy. Chị ông Tý xen vào câu chuyện. Này cậu Tý, tôi nghe nói khi hấp hối Bác Hồ nói với đồng chí Tổng Bí thư rằng, ta lo lắm, liệu nhân dân có theo anh hay không? Đồng chí Tổng Bí thư trả lời, chắc chắn theo. Bác hỏi, có chắc không? Nếu họ không theo thì sao? Đồng chí Tổng Bí thư trả lời rất rành mạch rằng, bác đừng lo, họ phải theo tôi. Nếu ai không theo tôi thì tôi cho họ đi theo bác ngay. Chuyện này có thật hay không? Ông Tý lắc đầu nói, những chuyện bí mật của nhà nước như thế chúng tôi không được quyền biết đến và không ai được quyền tiết lộ. Một đứa cháu trai đặt câu hỏi, thưa chú, chắc chú chưa quên ông Adam là tổ phụ loài người. Như đã chép trong Thánh Kinh, theo chú thì ông Adam là người nước nào? Chú đã theo Đảng Cộng sản và bỏ đạo từ lâu, không còn biết ông Adam là ông nào và là người xứ nào nữa. Thế thì cháu nghĩ ông ta là người xứ nào? Ông ấy là người Liên Xô ạ. Sao vậy? Vì ông ấy trần truồng, không có được một cái khố che mông và trên tay chỉ có một trái táo mà vẫn tin tưởng là đang sống tại thiên đàng. Khỉ khỉ, bọn mày đã bị Mỹ ngụy đầu độc tư tưởng, cần phải được đi cải tạo thay đổi tư duy, có cái nhìn đúng đắn hơn về xã hội chủ nghĩa ưu việt. Các cháu có biết không, nước ta đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa. Chỉ một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ vượt lên và đi trước cả nước Mỹ nữa. Thưa chú, cháu đề nghị đi ngang nước Mỹ thôi, đừng đi trước họ. Sao vậy? Bởi mình mà đi trước, họ thấy cái quần rách nát lòi mông của mình thì kỳ lắm, xấu hổ. Cả nhà cùng cười vang, ông Tí cũng cười theo. Một đứa cháu nói, chú đã nghe chuyện của bác Hai chưa? Bác Hai ra miền Bắc làm việc từ trước khi có chiến tranh, không có tội gì cả, nhưng bác bị bắt giam. Vị cai tù hỏi bác bị kết án bao nhiêu năm, vì tội danh gì, bác trả lời là bị kết án 10 năm và không có tội danh gì cả. Ông cai tù trợn mắt, mắng rằng, láo khoét, thường thường không có tội gì cả, thì chỉ bị kết án có 4 năm mà thôi. Vợ bác ở nhà gửi thư vào tù than thở là không có ai xới đất làm vườn để trồng khoai. Bác gửi một thư ngắn về nhà ghi, chôn ở trong vườn. Tuần sau, vợ bác gửi thư lên, đại ý nói công an đã xới đào khắp vườn, không sót một tấc đất nào cả. Bác gửi thơ về rằng, vườn đã được xới xong, chờ chi nữa mà không trồng trọt. Ông Tí gắt lên, toàn cả chuyện bố láo. Nhưng chuyện sau đây thì có thật, có một anh cán bộ sở tôi chạy gấp về nhà, thấy bà vợ đang nằm trên giường với một người đàn ông lạ, anh gào lên rằng, bà chẳng được cái tích sự gì cả, giờ này mà còn nằm đó. Bà có biết trên cửa hàng lương thực đang bán khoai mì, chỉ còn lại mấy chục ký, không chạy mau lên thì người ta mua hết bây giờ. Bà chị ông Tí nói, khi bác Hồ mất, cậu biết chuyện gì xảy ra không? Không, chuyện gì thế? Hôm ấy chú Huy trực, có người kêu điện thoại vào xin được nói chuyện với bác. Chú bảo bác đã qua đời. Một lúc sau, người ấy kêu điện thoại lại và được trả lời như cũ. Người đó kêu thêm 2-3 lần nữa. Bực quá, chú Huy gắt lên. Tôi đã nói bác chết rồi, không nghe, không hiểu sao? Bên kia đáp rằng, tôi nghe đã cái lỗ tai quá, nên kêu đi kêu lại nghe thêm cho sướng tai. Thế thì chú Huy chưa kể chuyện này cho nghe sao? Khi bữa cơm gần tàn, ông Tí nói với các cháu, các con phải tích cực phấn đấu để sau này được vào đoàn, vào đảng, may ra mới ngóc đầu lên được. Vâng, chúng cháu sẽ đi khám bệnh thần kinh trước. Đứa nào bị bệnh nặng sẽ xin gia nhập vào đảng. Người ta kể rằng khi gặp khó khăn, chính trị bồ bên Liên Xô cho người ngồi đồng, gọi hồn ông Các Mác lên để vấn kế. Khi nhập đồng thì hồn khóc rũ rượi. Hồn chỉ nói một câu là cho gửi lời xin lỗi đến toàn thể nhân dân lao động khắp các xứ xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Một người bà con hỏi, trong xã hội chủ nghĩa, thiên hạ có thích chuyện Tiếu Lâm hay không? Ông Tí thành thực trả lời, nhiều người kể chuyện Tiếu Lâm châm biếm mà bị tù đông lắm. Lần nọ tôi gặp một anh chánh án nhân dân đi ra khỏi tòa và cười rú rượi, cười chảy nước mắt. Tôi hỏi sao vậy? Anh nói là vừa nghe một chuyện khôi hài tuyệt vời. Tôi yêu cầu anh kể lại. Anh quắt mắt lên hỏi tôi đã điên chưa mà yêu cầu anh kể. Vì người kể câu chuyện đó vừa bị anh kết án 10 năm tù lao động khổ sai. Một bà hỏi ông Tí, có phải trong xã hội chủ nghĩa thời gian qua mau hơn trong tư bản chủ nghĩa không? Chị muốn nói gì? Tôi đọc thấy báo cáo của các hợp tác xã nông nghiệp. Họ đạt thành tích thi đua, khoai sắn chỉ trồng qua đêm là đã gặt hái được. Thế nghĩa là sao? Làm được phép tiên sao? Ông Tí gật gù. Báo cáo thành tích thì phải làm vậy. Không ai làm khác cả. Đó là cách khôn ngoan nhất để sống còn. Cấp trên họ cũng biết sự thật ra sao. Nhưng họ lại muốn được thấy những báo cáo đó mà thôi. Bà chị ông Tí lắc đầu bực mình nói, cậu bảo rằng xã hội cộng sản đã làm được những điều tốt đẹp cho con người. Tốt đẹp ở đâu? Cậu cho tôi xem vài thí dụ đi. Ông Tí bóp trán rồi trả lời. Ví dụ như chị Năm Lài, trước kia mù chữ, đi chân đất, chuyên nghề chửi mướn, đánh ghen thuê, bây giờ là chủ tịch hội phụ nữ yêu nước. Anh tắm râu, thất học, nghèo không có quần xà lõn mà mang. Bây giờ đã có dép râu đi và làm trưởng ban tuyên huấn giáo dục huyện. Và đồng chí mười búa, trước đây đâm thuê chấm mướn ở bến xe, làm nghề hoạn heo, ai thấy cũng khinh bỉ nhổ nước bọt, nay đã là một thành viên trong bộ chính trị. Đó, cái siêu việt của xã hội chủ nghĩa, chị thấy chưa? Bà chị ông Tý nheo mắt nhìn kỹ và hỏi ông, này, cậu bị thương tích trong trận đánh nào mà bây giờ cái đầu cậu cứ gật gật mãi và tai cậu cứ đưa lên đưa xuống hoài vậy? Ông Tý cười bẽn lẽn thú nhận, tôi làm đại biểu nhân dân ở quốc hội, cứ gật đầu và dông tai nhất trí hoài nên thành tật, này không thể nào chữa khỏi được. Bà chị hỏi, tại sao cậu lại binh vực và kính mến và thương yêu cái lão Ba Dừa? Lão đánh đập vợ mỗi ngày, tống cổ mẹ ra đường, lấy trộm tài sản nhà nước, chơi cờ gian bạc lận, hiếp dâm con bé bán vé số, có gì mà cậu binh vực hắn thế? Dù gì đi nữa, đồng chí Ba Dừa cũng là một người cộng sản chân chính, nên tôi binh vực và kính trọng. Một giọng con gái rụt rè hỏi, nghe nói ở bên Liên Xô vĩ đại hàng năm có thi đua kể chuyện Tiếu Lâm phải không? Có, người kể chuyện hay nhất được lãnh giải 20 năm đi đày, người lãnh giải nhì được 15 năm, người lãnh giải ăn ủi được 10 năm, tất cả đều đi lao động khổ sai bên Siberia. Đứa cháu cười và hỏi, theo chú thì ai là người theo, ai là người chống cộng sản? Người theo cộng sản là người cố tình như tin vào Marx và Lenin, người chống lại cộng sản là người hiểu rõ Marx và Lenin. Buổi cơm đoàn tụ đã chấm dứt từ lâu, ông Tý cáo từ ra về, ra khỏi cửa nhà ông lẩm bẩm. Toàn cả một lũ cực kỳ phản động, ông mà báo cáo thì cả bọn đi tù cải tạo mục xương, mút mùa. Quý vị vừa nghe truyện ngắn Xã hội ưu việt nhất của tác giả Tram Cà Mau. Thanh Trang xin kính chào tạm biệt.